Trong phần trước, tác giả Gong Jijang đã chia sẻ về nỗi đau và sự tổn thương. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra rằng người có thể làm ta tổn thương chỉ là chính ta mà thôi. Và các bạn biết không, khi biết đến điều này thì gió bỗng cảm thấy có một chút lo lắng, bởi chính chúng ta phải tự vực bản thân mình vượt qua nỗi đau tinh thần của bản thân. Điều này thật chẳng dễ chút nào phải không? Dù sao thì hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là do cái nhìn của ta về cuộc sống mà thôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách này nhé. Phần 10. Ông trời đợi đến khi trái tim chúng ta khẩn thiết hơn. Nàng, con làm bài thi có tốt không? Lần nào mẹ hỏi thế, con cũng đều trả lời ngắn gọn bằng giọng thản nhiên: không, rồi nhoẻn miệng cười nhỉ. Mẹ sẽ hơi ngỡ ngàng ra mặt, muốn nói lời gì đó cho phải, nhưng rồi chỉ mấp máy môi và cuối cùng bật cười theo con. Không làm được bài nhưng thật may là vẫn cười được, còn hơn vì thế mà buồn bã. Đôi khi mẹ sẽ nói như thế. Rồi hai mẹ con mình nhìn nhau và cười phá lên. Chúng ta sẽ cùng uống trà đào đá mát lạnh, nghe con kể về những chuyện nhỏ nhặt của bạn bè con. Hôm nay, trong khoảng thời gian con ở trường, mẹ đã đọc cuốn sách từ lâu con ra sức giới thiệu, cuốn Nhớ Cô Mai. Lâu lắm rồi mẹ mới lặng lẽ khóc như thế. Những giọt nước mắt lâu ngày có vị vừa cay xè vừa ngọt ngào, vì mẹ xúc động mà. Mỗi khi đọc sách, mẹ cảm giác mình đang áp ống nghe vào linh hồn tác giả, kiểu như là nghe nhịp tim đập của đối phương. Có lúc đọc được câu văn hợp với tâm trạng mình, cảm giác như có một đường ống nối giữa trái tim và trái tim vậy. Thế là mẹ không còn cách nào khác, đành hứng chọn nỗi buồn và đau khổ của người bên kia. Nhớ Cô Mai, như con nói, là một tiểu thuyết rất đẹp. Không có sự kiện đặc biệt, không có tình tiết đan xen rối rắm, cũng không có nhân vật độc đáo nào xuất hiện. Nhưng sau khi gấp sách vào, mẹ vẫn muốn ôm chặt lấy nó, dù chỉ là thêm 5 phút nữa. Câu chuyện bắt đầu khi Summer, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, cô bé có cái tên nghĩa là mùa hè. Như con nói thì đó là một cái tên rất đẹp. Đưa tiễn cô May, người đã nuôi nấng cô bé, sang thế giới bên kia. May cũng là một cái tên đẹp, người phụ nữ của tháng năm đó. Cô bé hồi tưởng lại quãng thời gian mình đến ở với gia đình cô May và chữ off. Cái tên này cũng đẹp, từ off trong tiếng Anh có nhiều nghĩa lắm nên mẹ không dịch đâu nhé. Bấy giờ đang sống trên một chiếc xe móc, một đôi vợ chồng sống trên một chiếc xe móc. Không cần nói thêm, chắc con cũng hiểu họ nghèo đến thế nào phải không? Thế nhưng, tại nơi ấy, Summer đã phát hiện ra một điều kỳ quặc và lạ lẫm mà bấy lâu nay bản thân vẫn tìm kiếm trong trái tim. Thỉnh thoảng cứ nhìn hai người đó là nước mắt tôi lại lăn dài. Lần đầu tiên đến nơi này cách đây 6 năm, tôi cũng đã như vậy. Dù khi đó tôi còn quá bé, chưa hề nghĩ đến thế nào là tình yêu. Xem ra ở nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, hình như lúc nào cũng nghĩ về tình yêu, khao khát được thấy tình yêu. Vào một buổi tối, lần đầu tiên chứng kiến cảnh chú Óp ngồi bên bếp bện mái tóc dài màu vàng của cô May, tôi đã hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn chạy vào rừng khóc òa lên cho thỏa. Dù không còn nhớ rõ, nhưng tôi nghĩ hẳn mình cũng đã được nhận một tình yêu như vậy, không thể sai được. Nếu không thì tại sao hôm đó khi trông thấy dòng chảy giữa chú Óp và cô May, tôi lại biết đó là tình yêu kia chứ? Trước khi mẹ tôi qua đời, chắc chắn mẹ đã chải mái tóc óng ả của tôi, thoa đều kem dưỡng Johnson Baby vào hai tay tôi, dịu dàng ôm tôi vào lòng suốt cả ngày đêm. Chính nhờ tình yêu được nhận đến thời điểm đó mà giờ mỗi khi trông thấy hay cảm thấy thứ tình cảm này, tôi mới có thể biết đó chính là tình yêu. Phải đây, Dù có chuyện buồn xảy ra với ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể khóc nhiều bằng họ. Đó là bởi trong lòng ta không có nỗi buồn và sầu muộn của người ấy. Thế nhưng, nhìn thấy một ai đó hạnh phúc, hay thật lòng yêu nhau, hay làm việc gì cao cả, thì cho dù họ không khóc, chúng ta cũng sẽ khóc. Tại sao nhỉ? Mẹ đã thử nghĩ rất lâu. Liệu có phải vì chúng ta không mang nỗi buồn đặc biệt xảy đến với một người nào đó, nhưng tình yêu, niềm hạnh phúc đặc biệt hay lòng cao cả mà người khác nhận được lại vốn được chia đều cho tất cả chúng ta? Nghĩ vậy nên mẹ đã hiểu được do đâu mà Summer lại muốn khóc khi nhìn thấy tình yêu chân chính của hai vợ chồng cô May. Có khác chăng thì cô bé muốn vào rừng và khóc. Ghen tị thật đấy. Ước gì gần nhà mình cũng có một khu rừng, để lúc nào đó khi quá sức hạnh phúc, mẹ sẽ vào rừng khóc thử một lần nhỉ. Con thấy lạ phải không? Cha con vẫn nhớ cách đây không lâu, em út mua về một con gà con chứ. Không rõ từ lúc nào, có khi còn trước cả thời thơ ấu của mẹ nữa, cứ đến mùa xuân là nhất định có người mang gà con ra bán trước cổng trường tiểu học, và có người mua chúng về nhà. Hồi còn bé, mẹ cũng từng mua vài lần. Làm gì có đứa trẻ nào từ chối được sắc vàng mượt đó chứ. Tóm lại, con gà con mà em con mua về là gà con vẫn thường được bán trước cổng trường ấy. Bị bệnh, mắt kết gì, rồi cả tiêu chảy. Hơn nữa, em còn không có tiền nên chỉ mua một con thôi, làm nó có mỗi mình đơn độc. Rồi sau đó, em con hết học chính lại học thêm, về nhà thì chơi điện tử, để mặc gà con không ai chăm sóc, bệnh tình ngày một nặng, sắp chết đến nơi. Mẹ đã mắng em con. Mẹ hiểu tấm lòng của em, nhưng mẹ rất đau lòng khi phải chứng kiến một sinh mệnh nhỏ bé chết dần trước mắt mình. Và mẹ nghĩ em con cũng cần biết điều đó. Thế nên mẹ có nói mấy câu. Theo mẹ thì đó chỉ là mấy câu hơi lớn tiếng thôi, chứ không hề là lời gì khó nghe, làm em con khóc sụt sịt suốt từ sáng. Rồi nó vừa thở dài, vừa lấy giấy ăn lau sạch phân gà trong hộp, thay nước sạch. Mẹ lặng lặng nhìn em con, tuy khóc thút thít, nhưng nó vẫn ngồi chơi đùa với gà con. Mẹ không nhịn được cười. Nó còn ngồi đó nói chuyện với gà con nữa chứ. Con gà con hình như cũng hiểu ra gì đó, mấp máy mỏ đi lại trên bàn học của em con. Thế rồi vừa liên tục kêu chiếp chiếp, nó vừa ị ra một bãi phân lỏng. Em con lại thở dài lau sạch cho nó bằng chính tờ giấy ăn vừa mới lau nước mắt. Thế nhưng ngạc nhiên hơn cả là thế này: vài ngày sau, mắt của gà con đã sáng trở lại. Nó hết bị tiêu chảy, và ở khớp vai giữa hai cánh bắt đầu mọc ra lông trắng lún phún. Gà con cuối cùng đã chiến thắng được bệnh tật và bắt đầu lớn phồng lên. Không có gì thay đổi, chiếc hộp dùng làm lồng gà vẫn thế, thức ăn cũng như cũ. Nếu có khác thì chỉ là em con, tức chủ của nó, đã thỉnh thoảng chơi với nó, lờ mờ cảm nhận được trách nhiệm với sự sống của nó mà thôi. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, cứ nói về chuyện này là mẹ lại nổi hết da gà. Thì ra, mọi sinh mệnh trên thế gian, ngay cả chậu cây trồng trong nhà, ngay cả con gà con bị bệnh, cũng đều cần đến tình yêu và sự quan tâm. Mẹ thấy mình đang run lên. Nhà mình là nhà chung cư, nếu gà con lớn thành gà to thì làm thế nào? Tất nhiên mẹ cũng từng nghĩ, làm thịt thôi chứ còn gì nữa. Nhưng nghĩ đến đây, mẹ xin lỗi, tự nhiên mẹ thấy các con làm mẹ yếu đuối hẳn đi. Tình yêu, cái gọi là tình yêu, ôi trời ơi, là vậy chăng? Mẹ như muốn hướng về ai đó mà biện minh rằng, tôi thì có gì liên quan chứ? Việc bọn trẻ học không tốt, việc chúng chưa xác định rõ mục tiêu, tất cả là lỗi của tôi chắc. Đôi vợ chồng già nghèo khó đó cứ thế nuôi nấng Summer. Sau 6 năm thời gian thấm thoát thoi đưa, cô May bỏ sang thế giới bên kia, còn chú Op thì sống nốt phần đời còn lại trong cảm giác trống rỗng. Một hôm, Summer tình cờ nghe được rằng ở thị trấn lân cận có một bà đồng gọi được hồn người chết. Cô bé đã đi đến đó với hy vọng gặp lại cô May. Cùng đi với Summer có chú Op và tất cả một người bạn của cô bé lúc ấy, Cletus. Cletus là một đứa trẻ không có gì nổi trội, ngoài khả năng nhận biết lúc nào nên nói gì và lúc nào đừng nên nói gì. Cletus hỏi chú Ốp rằng cô May là người thế nào. Chú Ốp đã kể ra rất nhiều ưu điểm của cô May. Nghe xong câu trả lời của chú Ốp, tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng chú sẽ nói về những chuyện lớn như là chuyện cô May suốt 3 năm liền giấu chú, cần mẫn bỏ tiền tiết kiệm để mua cho chú cái máy cưa bào đắt tiền mà chú vẫn thích, hay chuyện cô ngồi trong chú suốt 32 tiếng đồng hồ không hề chợp mắt khi chú bị thủy đậu, sốt hầm hập mê man, đau đến tưởng chết đi sống lại. Thế nhưng chú Ốp không hề đả động đến những chuyện vĩ đại ấy, mà chỉ chọn những chuyện nhỏ nhặt để kể. Chuyện cô đã xoa thuốc mỡ vào cái đầu gối bị đau của chú không sót một ngày nào. Chuyện hồi tôi còn bé, sau khi làm hết việc nhà, cô lại nhìn qua cửa sổ và gọi tôi. Lúc đó đang chơi bên ngoài với bọn trẻ con. Summer ơi, cô cưng bé nhỏ đáng yêu ơi, cô bé xinh đẹp nhất thế gian ơi, bằng một giọng vô cùng trìu mến. Cứ như vậy, những ký ức ấm áp được cất giữ cẩn thận trong trái tim chú Ốp trong suốt thời gian qua hối hả tuôn trào. Khi đọc sách, mẹ nghĩ gì nhỉ? Đọc đến đây, trái tim mẹ bắt đầu dao động. Ba người bọn Summer trên đường đến gặp bà Đồng đã ghé qua ngôi nhà gara của Cletus, gặp bà mẹ cùng ông bố, trông như quả táo khô. Chà, tả thế cơ đấy, rất tượng hình, giống như biệt danh của khoai lang hay bánh đậu xanh của một cô giáo nào đó của cậu ta. Dù Summer, trong cơn gió lạnh tháng 2, nhìn thấy ngôi nhà ấy tồi tàn và nghèo khó như sắp sập đến nơi, không hiểu sao trong tôi lại dâng lên ý muốn lấy một tấm chăn ủ ấm cho nó. Nhưng thực sự cô bé đã cảm nhận được niềm rung động tâm hồn trong căn nhà đó. Gặp gỡ những con người tình cảm thế này, trái tim tôi trở nên yếu đuối, không kiềm chế nổi. Tôi sợ nước mắt mình sẽ tuôn rơi nên đã không nhắc đến chuyện cô May. Và Summer hiểu ra. Ngày lúc đó, tôi nghĩ về điểm khác nhau giữa tôi và Cletus. Cletus luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn tôi lại luôn run sợ sẽ đánh mất mọi thứ. Nhân vật và từ ngữ trong cuốn sách đều vô cùng tình cảm, khiến trái tim mẹ cũng trở nên yếu đuối. Dù không ai trông thấy, nhưng mẹ vẫn lo mình sẽ khóc nên đã mở to hai mắt rồi lật sang trang sau. Những lúc thế này có khóc cũng không sao, nhưng không hiểu sao mẹ vẫn cố kìm nén. Tất nhiên, chuyến đi tìm bà Đồng của ba người đó đã thất bại và họ phải quay về nhà. Nhưng tình cờ họ phát hiện ra bức thư cô May để lại. Y như mọi chuyện đều được số mệnh an bài. Nỗi đau mất cô May quá lớn đến mức Summer không thể khóc được. Mãi đến khi đọc được những dòng chữ đó, cô bé mới bật khóc. Chẳng ai nhìn gì đâu, nhưng mẹ vốn đã cầm lòng không rơi nước mắt, cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn nữa, là vì đoạn văn này đây. Có lúc cô đã thấy lạ rằng, không hiểu sao bây giờ ông trời mới mang con đến. Tại sao phải đến lúc già nua thế này cô mới được gặp con? Cô thì béo ngang ngửa cái nhà chật, lại khổ sở vì bệnh tiểu đường, trong khi chú thì gầy quắt queo như bộ xương khô, rồi còn mắc cả bệnh viêm khớp nữa. Nếu là 3 hay 40 năm trước, chúng ta có thể dễ dàng làm cho con rất nhiều việc, nhưng giờ thì không tài nào nữa. Rồi một ngày, câu trả lời xuất hiện. Ông trời chờ cho trái tim chúng ta khẩn thiết hơn đấy thôi. Nếu như chú và cô vẫn còn trẻ và dẻo dai, thì có lẽ chúng ta đã không thể nhận ra con là đứa trẻ quan trọng với chúng ta nhường nào. Và hẳn con sẽ nghĩ rằng không có con, chúng ta vẫn sẽ sống tốt nhỉ. Vậy nên, ông trời mới làm cho chúng ta già đi để dựa vào con, và cũng để con thật thoải mái dựa vào chúng ta khi thấy chúng ta như vậy. Cả nhà chúng ta ai cũng cần có nhau, vì vậy mà chúng ta vô cùng gắn bó và trở thành một. đơn giản như vậy thôi. William, nếu như có một món quà đến khi có tuổi rồi mẹ mới nhận được, thì đó chính là việc mẹ nhận ra mọi sự vĩ đại trên đời thực ra đều rất giản đơn, bao gồm cả tình yêu. Con đừng cho rằng đó là những lời cũ xích. Khi gọi mẹ, các con gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Kể từ khi nhân loại ra đời, âm thanh này đã liên tục vang lên suốt mấy triệu năm. Nhưng dù với bất cứ ai thì đó vẫn là tiếng gọi chứa chan tình yêu thương tha thiết. Con và mẹ cũng đã chia ly rồi gặp lại nhau như thế còn gì. Cả hai em con nữa cũng dán chặt lấy mẹ. Mẹ đã hiểu ra rằng tại sao đến khi đó chúng ta mới gặp nhau. Tôi cho rằng chỉ những năm tháng được gặp cô May và chú Óp là thiên đường cần đến sau khi chết. Nếu ngày hôm nay cuộc gặp gỡ của chúng ta trở thành thiên đường sau khi chết, thì William à, như vậy liệu có quá khoa trương không? Nhưng dù hôm nay các con có dán mắt vào máy tính hay lông bông xem tivi, làm cho lòng mẹ nóng lên như lửa đốt, thì mẹ vẫn muốn thử nói câu này: William ơi, con gái yêu quý của mẹ ơi, con gái xinh đẹp nhất thế gian ơi. Nghe sởn da gà hơn cả tưởng tượng phải không? Tất nhiên rồi, mẹ cũng thế mà. Nên là mỗi lúc như vậy, liệu con có thể nghĩ rằng những lời mẹ vẫn hay cằn nhằn, con dọn phòng tí đi, bao giờ con định học bài thế, là sự biến tướng của những câu mẹ không nói ra vì sợ làm con sởn da gà không? Hôm nay mẹ định đi bơi và cả tập thể dục, nhưng vì mẹ đã khóc nên cũng không còn sức nữa. Thế nên dù sao thì từ ngày mai, mẹ mong hôm nay với con là một ngày đẹp như thiên đường sau khi chết vậy. Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành.
Thank you. fly in the sky so
high.
No need to seek him with the tears you cry. You can find me right inside. Your heart is where I abide. No need to fly in the sky so high. No need to seek it with the tears you cry. You can find me right inside. Your heart is where I abide. You can find me right inside.